Chương 7. Đệ thất yếu. Niệm Phật phải các kỳ cầu chứng nghiệm. Khải đề: thân như bọt, bể thương tan. Chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn. Chỉ nương vô lượng quan, trời niệm tâm, núi kiên quyết. Vọng tình xin cách tuyệt, dần già khó thể nhập liên bang. Khi nào thật được nhàn, thân như bọt, bể thương tan. Chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn. Chỉ nương vô lượng quan.
Có cái gì cần phải hỏi thì xin cứ góp ý.
Thân như bọt, bể tan hương. Chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn. Chỉ nương vô lượng quan. Trăng suy cạn khoảng đêm tàn là sao vậy?
Thế là đánh cạn, tức là suy nghĩ cho đến tận cùng, gọi là suy cạn. Trong đêm tàn, đêm tàn tức là đêm đã khuya. Thì Ngài suy nghĩ cái nghĩa lý gì đó, Ngài suy nghĩ cho đến cùng. Thế thì bây giờ chỉ có nương vô lượng quan. Vô lượng quan là ai? Bởi vì ở đây Ngài suy nghĩ này, cái thân như bọt bể thương tan. Bọt là thế nào? Nó là cái hư vọng, nó lại vô thường. Thế mà đó là cái thân. Còn ngoài bể kia thì có cái cảnh thương tan. Thương, chữ tan là dâu. Cái biển, người ta có nói biển, biển dâu nữa. Ngày xưa có cái sự tích, chợt một cái bãi bể, người ta nổi cái đất lên, thành dân chúng người ta trồng cái cây lá dâu, cái có cái lá để nuôi con tằm, thì người ta làm thành một cái vườn toàn dâu. Thế rồi chợt buổi sáng hôm ấy nước biển nó ngập chìm lên, thế là cái chỗ lại hóa thành bãi thành nước biển, thành biển. Thế là chợt một cái là biển, chợt là một cái bãi dâu. Còn cái chữ thương đây hình như cũng là cái nghĩa.
Nguyên cái câu này nó ở trong cái câu là thương hải biến vi tan điền, tức là thương hải là cái biển mua bán tấp nập. Một buổi đêm đó cái đội dâu ở cái làng khác của tôi về nó biết tín cái biển mai nó thành một cái biển.
Đúng rồi, thế thì đúng rồi, con nói phải. Thế cái biển người ta đang tàu bè đi buôn bán, thế mà rồi hóa thành cái bãi dâu. Đúng rồi.
Mà nước không, làm sao
thành
cái biển dâu được
vậy? Thế nó trôi ở đâu về chứ làm sao úm bà làm ra cây dâu được? Cái này có đấy, nó trôi từng cả một cái làng á. Cái ở ngoài Bắc thầy thấy các cụ có nói cái chuyện đó, cả một cái làng cái này mà bởi vì lần đất phù sa mà, thế cho nên rằng nó bưng cả cái làng nó kéo sang bên kia. Và rằng nó chuyển như thế mà nó mang, nó bưng cả cái làng nó đưa sang bên kia. Đúng rồi. Nghĩa là cái đám đất ấy nó nổi ở trên một cái khu nước, cho nên là nước nó mới chảy, nó mới mang đi. Đấy là ở tỉnh Bắc Giang. Con gọi là sông Thương. Cái sông ấy là ở tỉnh Bắc Giang về Bắc, cho nên ta gọi sông Thương chứ không phải cái buôn bán. Đấy là chuyện khác. Còn cái sông ấy có ở cái tỉnh Bắc Giang có cái sông Thương, cho nên người ta mới nói là bên một bên lở một bên bồi. Sông của mình ở đây cũng thế. Hội An là ở đâu? Thế thầy không biết, nhưng mà thầy nghe con nói chữ phe phô hình như là con thầy nhớ là có cái tên đó. Trời niệm tâm, núi kiên quyết. Nghĩa là bây giờ cái lòng kiên quyết của Ngài, Ngài đã suy ngẫm rồi. Ngài thấy là chỉ nương tựa vào Đức A Di Đà thôi. Thế cho nên bây giờ Ngài khởi cái tâm Ngài kiên quyết như cái núi. Ngài cả ngày Ngài chỉ có niệm. Cái niệm, cái tâm niệm của Ngài ấy, ở đây nói trời thì theo như ý thầy có cảm giác, nghĩa là chỉ có tiếng niệm Phật mà thôi. Đối với Ngài cả bầu trời bây giờ chỉ có cái tiếng niệm Phật mà thôi. Còn xin tức là lời hứa sẽ cắt đứt tất cả vọng tình, cách tuyệt. Nếu mà không làm ngay như thế mà cứ dần dà thì khó mà có thể về được cảnh Phật. Mà đã không về được cảnh Phật thì khi nào mới được an nhàn?
Gần đặc tiệt.
Mục A, nên định kỳ ký thất tiết 43, sự sống chết lớn lao. Đạo lý, cơn vô thường mau chóng, sự sống chết lớn lao. Duy có Phật giáo đề cập và giải quyết một cách rốt ráo. Thế gian chỉ nói đến vấn đề sinh hoạt sau khi sanh, trước khi chết, đến như vấn đề sanh tử trước khi chưa sanh, sau khi đã chết thì không nghiên cứu tận cùng. Đạo Nho tuy có luận bàn việc sau khi chết, nhưng với mục đích hoàn thành hiếu đạo, trọn vẹn lễ nghi, thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn mà thôi. Khi xưa có một lúc thầy Tử Lộ hỏi về việc chết, Đức Khổng Tử đáp: sống còn chưa biết, đâu đã biết chết. Đạo tiên giải quyết cái chết bằng cách kéo dài sự sống, gọi là trường sanh. Nhưng trường sanh tuy có mà bất tử thì không, vì mọi pháp tạo tác hữu vi đều ở trong dòng sanh diệt. Trong đạo lý thập nhị nhân duyên, Đức Phật đã truy nguyên cho thấy rõ sự sanh già bệnh chết, lo thương sầu khổ đều do một niệm mê mờ đầu tiên gọi là vô minh. Phá vô minh trở về bản tánh mới đoạn hẳn nguồn sanh tử, nhưng đó chỉ giúp phân đoạn sanh tử thuộc nhân ngã chấp mà thôi. Còn phải trừ biến dịch sanh tử thuộc pháp ngã chấp mới đi đến chỗ toàn giác. Tuy nhiên, dứt được phân đoạn sanh tử, trụ nơi vô dư y niết bàn, thoát khỏi sự khổ luân hồi trong ba cõi đã quý quá hy hữu lắm rồi. Và đó cũng là giai đoạn đầu tiên mà người tu Phật cần phải giải quyết. Như lời Phật Quyền Ký: thời mặt pháp bậc ngộ đạo còn ít có, huống chi là chứng đạo. Và chưa chứng đạo tất còn phải chịu luân hồi. Cho nên muốn giải quyết vấn đề sanh tử ngay đời hiện tại, giữa thời mặt pháp này, chỉ có phương tiện duy nhất là cầu đới nghiệp giảng sanh về Cực Lạc. Tại sao phải như thế? Vì nếu không chứng đạo mà lại không được giảng sanh, tất phải đọa luân hồi. Khi luân hồi trong cõi ngũ trược, lại ở sâu vào thời mạt pháp, đạo đức lần lần suy tàn này, nghiệp dữ dễ tạo, duyên lành khó tu, kết cuộc vẫn phải đọa trong ba đường ác. Cho nên sống chết là vấn đề lớn lao, mà những vị tu hành quyết cầu giải thoát đều phải thao thức. Ngài Bác Chỉ Đầu Đà, một bậc cao tăng cận đại bên Trung Hoa, khi còn trẻ chưa xuất gia, thấy những đóa hoa hiếu rụng trước nhà, liền suy tư rơi lệ. Đó làm gì? Ngài có trí huệ, biết ý thức sâu đến sự sống chết của kiếp người. Một mảnh vương tâm không chỗ gửi, vàng hoa chậm chậm ánh trăng soi. Có thể mượn hai câu này để diễn tả tâm trạng người tu với mối tư lương thao thức ấy.
Một mảnh phương tâm tâm nó vuông, tâm nó vuông. Tại sao lại cái phương tâm này? Tức là một cái tâm đó, bởi vì cái tâm là nó biết gần, biết xa, biết trong, biết ngoài, cho nên Ngài gọi nó là vuông, không chỗ gởi. Tức đem tâm mình gởi vào đâu? Tức là bâng khuâng, chưa có chỗ nương tựa. Giàn hoa trầm chậm ánh trăng soi. Và cái cảnh cái vị này ấy, ngồi ngắm trông cái vầng trăng soi vào cái giàn hoa, mà cái tâm của mình còn bâng khuâng mơ màng, chưa biết gửi vào đâu. Tức là người chưa có cái đường đi, cái lối đi. Phải mượn hai câu này diễn tả cái tâm trạng người tu với mối tư lương thao thức ấy. Tư lương sao lại gọi là tư lương? Tư lương là phần nhiều mình đi đâu, mình phải mang theo cái thức ăn để đi đường, gọi là tư lương. Hả? Thế có nghĩa tư lương nó còn có nghĩa là cái suy nghĩ. Cho nên cái suy nghĩ con người nó thao thức, chưa có biết quyết định cái mặt nào, Cho nên gọi là tư lường thì đúng, chứ tư lương thì vô lý. Tư lường thao thức ấy, tức là cái vị này chưa có trông thấy cái cảnh đời có thay đổi, có vô thường, mà chính mình chưa biết nương vào đâu.